Rồi thứ tư là cái nhân chính của hành ấm. Hành ấm thì cái này nó mới khó thấy, tức là tiến trình chuyển hóa không dừng, âm thầm dời đổi luôn luôn, móng ra dài, tóc mọc thêm, khí lực tiêu mòn, da mặt nhăn lại, ngày đêm cứ thay đổi liên tục mà ông không hề nhận biết. A Nan, nếu những việc này chẳng phải là ông thì tại sao thân thể lại dời đổi? Còn như quyết chắc nó là thật thì sao ông không hay biết? Chính các hành của ông niệm niệm chẳng dừng, đó gọi là vọng tưởng thầm kính thứ tư. Nghĩa là cái gốc mà của cái hành ấm này nó là nó sâu, nó tế, cho nên rất là khó thấy. Đây gọi là cái tiến trình chuyển hóa đó, nó âm thầm như mình móng tay lâu lâu nó ra dài, rồi tóc nó mọc thêm, nhưng mà mình không hay biết gì hết, thấy không? Rồi khí lực cũng vậy, lâu thì nó tiêu mòn, thấy không? Đó, mà trong đó nó âm thầm nó chuyển đổi vậy mà mình không hay gì, thấy không? Bởi vì trên đây thì cái tưởng và cái thọ đó là cái phần tâm nó biểu lộ, nó biểu hiện thô ở bên ngoài, cho nên mình dễ thấy. Cái thọ, thí dụ là cái thọ nó cảm giác khổ vui thì mình dễ nhận. Còn cái tưởng cũng vậy, nghĩa là tưởng nó hiện ra cái bóng dáng cảnh này, bóng dáng cảnh kia thì mình cũng dễ nhận thấy. Còn cái hành là cái chỗ âm thầm, cái chỗ sâu kín ở bên trong, cho nên khó nhận thấy, thấy không? Ở đây móng tay ra dài, không? Rồi lâu lâu tóc nó mọc thêm, khí lực nó mòn, tức là niệm niệm nó sanh diệt, nó thay đổi vi tế từ ở bên trong đó. Bởi nó có thay đổi vi tế đó cho nên nó mới có, nghĩa là có ra dài, rồi có mọc thêm, hoặc là có tiêu mòn. Nhưng mà mình thì không hay gì hết, không biết gì hết. Thì đây cho nên là Phật Đức Phật Ngài mới nhấn mạnh lại để cho thấy bây giờ như vậy thì cái đó nó là mình hay không phải là mình. Đó. Nên đây Ngài nói là nếu những cái việc này nó chẳng phải là ông á, thì tại sao thân thể lại dời đổi? Không. Tức mình xét kỹ. Nếu mà nó không phải là mình thì tại sao mà nó có thay đổi như vậy? Vậy nó thay đổi đó là ai? Còn nếu nó thật là mình á, thì tại sao nó thay đổi vậy? Mình không biết gì hết. Nó không hay biết gì hết. Vậy là sao? Cho nên xét kỹ á, thì là mình thì cũng không được, mà không phải mình thì cũng không được. Vậy tức là sao? Tức là đó chỉ là cái hư vọng thôi, thấy không? Cho nên người mà gọi là định sâu thì cũng phát hiện ra nó, rõ được nó. Cho nên nó cũng là thuộc về cái tướng gọi là tướng bị thấy, nó không thật, thấy không? Cho nên ở đây thì Phật nói rõ cái gốc của nó chính là vọng tưởng, mà đây là cái loại vọng tưởng thầm kín thôi, cũng không phải thật. Cho nên rồi khi mình tu thì đến cái chỗ là cái định sâu thì nó dừng. Cho nên ở trước gọi là phá hành ấm đó, gọi là hành ấm nó dừng lại, chứ cũng không phải là thật. Đó thì đó gọi là cái vọng tưởng thứ tư. Rồi thứ năm là cái nhân chính của thức ấm, lại chỗ cái tinh minh trong lặng chẳng dao động của ông gọi là thường hằng. Còn thân thì chẳng ra ngoài cái thấy nghe giác biết. Nếu nó thực là tánh chân thật thì chẳng dung chứa cái hư vọng quân tập. Vậy thì vì sao các ông từ những năm về trước thấy một vật lạ rồi trải qua nhiều năm quên hẳn đi, sau đó bỗng nhiên gặp lại vật lạ trước liền ghi nhớ y như cũ chẳng hề sót mất? Chính trong cái thể rõ biết trong lặng chẳng lay động này, từng niệm nhận sự quân tập không thể nghĩ lường được. Tức là đây là Ngài chỉ ra cái gọi là cái tướng trạng thức ấm, không? Nghĩa là mình ở trong cái âm thầm, không? Thì thí dụ như thấy cái vật một vật lạ gì đó, nó có ấn tượng, thấy không? Ấn tượng thì mình thấy đó, mình ghi đó. Nhưng mà rồi cái thì về, thì một thời gian, ví dụ như năm, năm 10 năm, không gặp lại cái mình quên đi, thì giống như là không còn nhớ gì hết, không còn biết gì hết, thấy không? Nhưng mà một hôm nào đó, cái bỗng nhiên cái sao gặp lại cái vật đó, mà khi gặp lại cái thì mình nhớ rõ ràng, nhớ rõ ràng như cái lúc trước. Thì như vậy là cái gì mà nó ghi nhớ vậy? À, tức là lâu nay giống như nó quên hết rồi, tức là giống như không còn ở trong đầu của mình. Nhưng bây giờ gặp lại cái thì nó nhớ hết rõ ràng. Vậy thì cái gì nó ghi trong đó? À, thì đây Phật mới chỉ ra nè, chính trong cái thể rõ biết trong lặng chẳng lay động này, từng niệm nó nhận sự quân tập không thể nghĩ lường. Tức là ở trong trong cái thể này nè, nó có cái sự quân tập, phải không? Quân tập nó sâu kín, nghĩa là mình không có, nghĩa là nó ngoài cái sức suy nghĩ bình thường của mình, cho nên mình không thấy biết được. Nhưng mà trong đó nó có sự quân tập trong đó, cho nên nó mới ghi lại. Do đó tức là trong cái tàng thức, tức là cái tàng thức, cái thức thứ 8 đó, trong đó nó có quân tập trong đó, quân tập âm thầm trong đó, và nó ghi lại trong đó. À, do đó cho nên bây giờ đây khi mà thấy được cái đó thì ở trong này cái thì nó giống như là nó đưa ra cái mình nhớ rõ cái đó, thì giống như là nó có cái bộ nhớ trong này. Đó, nó ghi lại đó, mà có sự quân tập ghi lại đó, tức là nó có sự sanh diệt vi tế trong đó, chứ không phải là gọi là nó thường. Cho nên đây Phật mới chỉ ra, A Nan nên biết cái trong lặng này chẳng phải là chân, như dòng nước chảy nhanh, trong thì dường như yên lặng, mà do chảy nhanh chẳng thấy, chứ không phải là không chảy. Tức là trong cái thức này thì khi mà cái thí dụ như cái hành ấm này nó dừng thì mình thấy giống như nó lặng, ha, thì giống như nó trong, nó lặng. Bởi vì cái hành ấm, tức là cái sinh diệt nó dừng, như là nước mà nó không có dậy sóng. Mà nước không dậy sóng thì mình thấy giống như cái mặt nước nó lặng, nó yên. Nhưng mà sự thật ở bên dưới đó thì nó luôn luôn nó có trôi chảy đó. Mà mình không hay, không thấy được, thấy không? Nhưng mà nó có trôi chảy, tức là nó còn cái sự sanh diệt ngầm trong đó. Cho nên ở đây Phật nói giống cũng như là cái dòng nước nó chảy nhanh thì mình trong dường như yên lặng, mà do chảy nhanh chẳng thấy, chứ không phải là không chảy. Nếu chẳng phải là cái nguồn của tưởng thì đâu nhận chịu sự quân tập hư vọng. Tức là nếu mà không phải là đây là cái nguồn của cái tưởng đó, thì cái gì mà nó nhận cái sự quân tập mà âm thầm ở bên trong đó, rồi nó ghi nhớ những cái đó. Thì vậy tức là nó còn vướng trong cái hư vọng, cái tưởng đó. Cho nên gọi là còn cái ấm nó che, gọi là còn thức ấm đó. Trừ khi sáu căn của ông khai hợp dùng lẫn nhau thì cái vọng tưởng này không bao giờ dứt được, thấy không? Nghĩa là khi nào mà mình mà gọi là cái lỗ tai mà mình cũng thấy được, con mắt mình cũng nghe được, thì lúc đó mới phá được cái thức ấm, tức là nó hết che, nó hết còn ngăn. Còn bây giờ ai đã được như thế mà chưa được như vậy đó, thì mình kiểm lại coi có thể gọi là an nhàn vui chơi qua ngày được không? Tức là con đường của mình còn xa, còn phải nghĩa là dụng công rất nhiều, nhưng mà mình nhiều khi lơ là, không? Lơ là rồi đôi khi là cũng gọi là lơi lỏng, rồi cứ tưởng đâu là mình cũng được chút gì đó rồi, cũng mãn nguyện rồi, cái tu nhàn nhàn. Rồi khi mà tới khi gần chết á, lúc đó mới giật mình, không? Tới khi cái chết đến rồi mới thấy là công phu nó còn chưa đến đâu, lúc đó mới là bơ vơ, mới là hoảng hốt, rồi không biết đi về đâu đây. Thì lúc đó mới hối hận, nhưng mà làm sao kịp. Cho nên ở đây là cũng là cái để mà đánh thức mình, không? Là phải nghĩa là gắn, không? Để mà công phu cho nó vững, có cái đạo lực cho nó chắc, không? Cái là gọi là làm chủ được mình, khi mà gọi là sanh tử đến đó, thì cũng không phải bị gọi là chới với nhưng rồi đi bậy. Thì đây là để nhắc lại không, Phật nói là trừ khi mà sáu căn của ông nó khai hợp, nó dùng lẫn nhau, thì cái vọng tưởng này không bao giờ dứt được. Cho nên cái thấy, nghe, giác, biết hiện tại của ông đây, nó thường quân tập vi tế trong đó, và chính cái quyển quá rỗng không bên trong, cái trong lặng rõ biết, là cái tưởng điên đảo rất vi tế thứ năm. Tức là bây giờ cái thấy, nghe, giác, biết của mình tại đây, nó thấy, nghe, giác, biết đó, rồi cái thì nó quân tập nghĩa là âm thầm vi tế trong đó, thấy không? Tức là nó có sự sanh diệt nhỏ nhiệm trong đó, mình không hay, thấy không? Ở đây là phải tu đến chỗ này thì mới thấy rõ, thì thấy rõ cái chỗ này thì rõ ràng nó là cái tưởng điên đảo thôi, tức là cũng thuộc về cái tưởng chứ cũng không phải thật. Cho nên đây gọi là cái quyển quá rỗng không ở bên trong đó, cái trong lặng đó thôi, thấy không? Thì đó gọi là cái nhân gốc, cái nhân chính của thức ấm là cái tưởng điên đảo vi tế, chứ cũng không phải thật. Cho nên người tu khi mà gọi là cái hành ấm nó dừng thì thấy như nó lặng như dòng nước chảy nhanh, thì tưởng giống như là niết bàn, như sự thật chỗ này chưa phải, gọi là đây gọi là giống như còn cách cái niết bàn, hay là cái gọi là cái tánh giác đó, nó một cái lớp mỏng, nhưng mà người vội vàng á thì lầm nhận cho là niết bàn, thì đó là chưa thật là qua hết cái mê đó.